Mến chào các bạn anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Thanksgiving là một cái truyền thống không phải là chỉ ở Mỹ mà thôi. Ở Canada và tất cả các nước ở Âu Châu gần như nước nào cũng có cái Thanksgiving. Thông thường, cái lễ tạ ơn Thanksgiving là sau khi mà họ đã được mùa rồi, thì lúc nào dân chúng, những người nông dân cũng họp nhau lại làm một cái bữa tiệc để mà đền đáp ơn trên để giúp cho mùa màng là được phong phú. Từ đó các cái tôn giáo lấy đó làm một cái ngày lễ và đem những cái phương thức mà lễ nghi của tôn giáo vào trong cái ngày mà mình gọi là tạ ơn. Thì thường thường cái lễ tạ ơn là mình tạ ơn ơn trên giúp cho được mùa màng, ơn trên giúp cho mình được tốt lành. Và nếu các bạn mà coi sách vở thì các bạn biết rằng là ngay những cái người mỏi da đỏ thổ dân nước Mỹ này họ cũng có cái truyền thống Thanksgiving, tức là cảm tạ khi mà họ được mua săn bắn mà được thành công. Và từ 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 những cái chuyện mà lớn như vậy đó nó trở nên những cái chuyện mà đi vào trong những cái chuyện mà hàng ngày. Thì dù như một người nào mà làm giúp mình cái gì thì mình cũng làm cái tạ ơn, mình cho món quà lại. Nhiều khi không có cho quà chó thì mình có thể nói cái lời cảm tạ. Nhưng mà từ từ các bạn thấy cái nếp, mình gọi là cái pattern, là khi mình được người ta giúp, khi mình được người ta cho, mình là người nhận, thì lúc nào đó mình cũng cảm ơn. Cái món quà đó có thể là những người bạn, những người trên, hoặc là cái bề trên, tức là Thượng Đế, hoặc là Phật Bồ Tát, hoặc là bất kỳ cái kẻ nào bên trên mà cho thì mình cũng cảm ơn. Thì từ từ đó, cái lịch sử từ từ tiến tới cái chỗ là mình có cái ngày lễ để mình thật sự tạ ơn ơn trên. Từ một cái nhà cho tới một cộng đồng, cho tới một đất nước, cho tới cả thế giới, cái chuyện cảm tạ gần như trở thành một cái phong tục rất là quan trọng trong văn hóa và văn minh con người. Nhưng mà nếu chúng ta là người Phật giáo thì cứ đặt câu hỏi cái tạ ơn như thế đó, trong Phật giáo chúng ta có thể mở rộng được chăng? Thì nếu như mình vừa thấy cái nếp hay là một cái pattern đó, là khi nhận thì mình mới cảm tạ và cảm kích, thì mình có thể mở rộng ra. Và cái sự mở rộng này bắt đầu với Bồ Tát thập hành. Đối với Bồ Tát thập hành thì mỗi cái chuyện mà Ngài làm, Ngài đều sinh lòng cảm kích. Có nghĩa rằng thay vì nhận mới được, nhận đó, khi mình nhận mình mới cảm kích cái người cho mình, thì bây giờ khi mình cho thì mình cảm kích. Cho nên Bồ Tát Hóa Nghị Hành có thể cho cả cái thân xác này và cảm kích cái hành động cho này, là bởi vì cảm kích cái người mà sinh mình. Thường thường mình nói cách nôm na rằng là bạc cho tôi cái cơ hội để tôi làm chuyện thiện chuyện tốt. Đó là tư tưởng của Bồ Tát tập hành. Ngài cảm ơn tất cả những cơ hội để mà Ngài cho. Ngài cảm ơn tất cả cơ hội để mà Ngài sửa đổi tánh tinh, tánh xấu của mình và trở nên tốt hơn. Nhưng mà các bạn có biết chăng, khi bà tới cái tập hồi hướng đó, thì tất cả mọi chuyện mà Ngài khởi tâm khởi ý ra đó, đều gọi là cho, đều gọi là cảm kích cả. Tức rằng, nếu mà bạn lấy 6 cái chữ T, thương, tại ra đó là một cái hành động của cảm kích. Trở nên một người rất là dễ thương, tại ra đó là một cách để mình cảm kích. Cho nên khi mà bạn muốn cảm kích một người nào đó, thì mình có thể trở nên dễ thương hơn. Đừng khó khăn khó chịu với người đó. Và nếu mà các bạn lấy cái chữ tha thứ, thì tại ra cái hành động tha thứ là một hành động cảm kích. Mình không cần người ta phải cảm ơn mình gì hết. Mà mình chỉ lúc nào đó mình không những là tìm cơ hội để tha thứ, mà mình nên bớt cái sự sân giận giận dữ. Nhiều khi các bạn giận dữ, các bạn nói lỡ lời, biên cái email việc tầm bậy, hoặc là các bạn lên Facebook phát biểu lung tung, các bạn sẽ thấy 5-7 năm sau đó, khi mình nhìn lại là mình sẽ thấy rất là đau khổ. Vì cái lời nói, cái chữ viết đã làm cho rất nhiều người tổn thương. Cho nên thường thường đó, khi mình thôi những cái sự tổn thương, thì cái sự ngưng những cái chuyện làm bậy đó là hành động của sự cảm kích. Thì mình cảm kích là bằng cách thôi đi những cái mà mình tổn hại người khác, những cái lời nói cho đến những cái sự công kích, sự chỉ trích hay là những cái mũi dùi mà mình nhắm vào người ta để làm cho người ta đau khổ, ngừng lại chính là hành động cảm kích. Tùy, thương, tha, thứ, thôi, tùy. Tùy có nghĩa là mình hãy lắng nghe cái sự thanh tịnh của lòng, hãy để cho cái ánh sáng của lòng lan tỏa. Mình tùy, từ mình nương theo cái ánh sáng đó, chứ không phải nương theo những cái bóng tối. Nương theo nó để nó mở ra, thì chính cái hành động nhỏ đó thôi đó là cái hành động cảm kích, cái hành động của sự cảm ơn. Cho nên khi một người bạn mà, thí dụ như họ nói xấu đó, thì mình cảm kích cái chuyện xấu của họ, không phải là mình nói ô thì anh nói xấu hay quá, không phải, mà mình hãy để cho cái ánh sáng của cái sự tha thứ, sự hiểu biết của mình lan tỏa, và mình hãy mỉm cười chắp tay, mình cảm kích khi mình tùy cái ánh sáng của người mình chắp tay đó và mình chấp nhận. Thì cái sự hành động mà chắp tay chấp nhận cái chuyện người ta phê bình đó, cái hành động đó là tùy, thì chính cái tùy đó là cái sự cảm kích của mình. Cho mình không phải nói là tôi cảm kích cái lời phê bình của anh, mình không cần nói. Thương tha thứ thôi tùy thoáng là cái sự khai mở của lòng. Đối với Bồ Tát mà thập hồi hướng thì Ngài lúc nào cũng làm cho cái tâm khai mở, không có bị ngăn chặn. Và không bị ngăn chặn bởi bất kỳ một chuyện gì, bất điều gì, lúc nào cũng trải rộng cả. Cho nên á, cái sự trải rộng đó gọi là cảm kích. Các bạn có biết chăng là đến cái Bồ Tát thập địa đó, thì thương tha thứ thôi tùy thoảng được chữ thống đó, cái Bồ Tát thập địa đó là Ngài sống bằng cái chân tâm, Ngài không còn sống bằng cái bản ngã nữa. Cái tâm Ngài bỏ vào trong trái tim của chúng sinh, trái tim chúng sinh đem bỏ vào trong tâm của Ngài, không hề có ngăn trải Ngài. Và vì vậy cho nên Ngài không còn một cái chỗ nào để an trụ, để mà nói rằng đây là tôi đúng, tôi sai, tôi không. Ngài không có cái sự chấp trước vào cái tôi. Và do đó đó, mọi cái sự lan tỏa của Ngài chính là một hành động của cảm kích, của cảm ơn. Như thế thì cái định nghĩa của sự cảm kích, cảm ơn này không còn là cái định nghĩa mà mình cứ nghĩ người ta cho rồi mình cảm ơn người ta, cái chuyện người ta cho không. Cái định nghĩa cảm kích bây giờ đã nâng lên tới cái chỗ đó. Mỗi cái sự lan tỏa của ánh sáng trong lòng, từ nhỏ tới lớn, mỗi cái sự lan tỏa đó chính là hành động cảm kích, chính là tư tưởng cảm kích, chính là tâm thức cảm kích. Như thế là mình bắt đầu đi tu từ cái hành động là cho, thì mình gọi là, khi nhận thì mình gọi là cảm kích, đi tới cái hành động cho là cảm kích, đi tới cái tư tưởng cho là cảm kích, đi tới cái thói quen cho, thói quen mở rộng, thói quen thoáng, thói quen ngưng lại những tánh xấu. Thói quen đó chính là sự cảm kích. Bây giờ mình tới một cái chỗ còn cao nữa, tức là cái tâm thức mà mình gọi là chân tâm, lúc nào cũng mở cả, lúc nào cũng vô hình vô tướng. Cái tâm thức đó là cái tâm thức cảm kích. Cho nên các bạn thấy rằng đó là cái chữ thanksgiving, cái chữ cảm kích của mình đối với người Phật giáo, đối với người tu Hoa Nghiêm, chúng ta mình từ từ mình nâng lên tới một cái chỗ nó cao hơn nữa. Nó không còn là cái chuyện nhận mới cảm kích, mà tại ra mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút, sự lan tỏa ánh sáng trong lòng của mình ra là bản thân một sự cảm kích. Và mình đi sự cảm kích đó từ cái chỗ là từ hình tướng, cho tới cảm xúc, cho tới tư tưởng, cho tới thói quen, và bây giờ mình tới cái chỗ tâm thức cảm kích. Như thế thập địa Bồ Tát chính là cái dạng mà lúc nào cũng khai mở, lúc nào ánh sáng chân tâm cũng lan tỏa. Và như thế các bạn thấy, chúng ta bây giờ chưa phải thập địa Bồ Tát, nhưng hiểu rằng cuộc sống của một con người mà tu hành á, thì thế nào mình càng ngày đó, mình càng trở nên là ánh sáng, và chính sự ánh sáng đã làm cho mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây cuộc sống đều là một thanksgiving cả. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và chúc các bạn một ngày yên ổn và một đêm an lành.